Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Thưa quý vị và các bạn, người ta hay nhắc tới câu yêu là cưới như một lời ước hẹn lứa đôi, như thể nên vợ nên chồng là cái kết tất yếu của tình yêu. Tuy nhiên, cũng có người bi quan lại cho rằng hôn nhân chính là nấm mồ của tình yêu. Vậy rốt cuộc tình yêu và hôn nhân là cùng phe hay là đối địch? Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu chút dư vị ái tình qua hai chuyện ngắn của cây bút trẻ Vũ Thị Huyền Trang. Trước hết, qua giọng đọc phát thanh viên Minh Nguyệt, mời quý vị và các bạn nghe chuyện Cưới Nhau Vào Mùa Xuân.
Đếm tuổi mình bằng những mùa gánh hoa chợ Tết. Từ lúc 7 tuổi đã lẽo đẽo theo gánh hoa của mẹ, đi hết chợ gần chợ xa, từ làng này qua làng khác. Trên vai mẹ là đôi quang cánh chất đầy những giò cúc vạn thọ vàng tươi. Hoa đặt dưới thúng, hoa treo trên đòn gánh rung rinh theo từng bước chân của mẹ. Rồi mẹ già đi, quang cánh trên vai mẹ chuyển dần sang đôi vai thiếu nữ. Thoa đã mang cả thanh xuân của mình rong ruổi cùng những cánh hoa. Dẫu bây giờ người ta chở hoa bằng ô tô xe máy, bán tập trung ở những ngã tư đường, ở chợ lớn, thì vẫn có người chờ đợi một cánh hoa rong đi qua ngõ để vẫy tay níu lại. Ngả nón chào nhau dăm ba câu chuyện. Thường thì ai cũng hỏi, mẹ dạo này thế nào, chắc chồng vẫn còn đẹp lắm. Thoa nhoẻn cười bảo, mẹ già rồi còn đẹp được với ai. Mẹ giờ sống lặng lẽ chăm sóc mấy ruộng hoa. Nửa đêm có khi nghĩ về những câu chuyện từng cóp nhặt trong cuộc đời rong ruổi, mẹ ngồi cười một mình. Nhìn mẹ, Thoa thường thấy hình ảnh của mình những năm tháng về sau. Nhưng Kha bảo, giống sao được mà giống, em còn có anh mà. Tuổi xế chiều của em sẽ có thêm một người đàn ông bên cạnh giúp em nhổ tóc ngứa, sâu kim, đan lại hàng rào, cuối năm tát giếng. Thoa cười bẽn lẽn, nhấc cánh hoa lên vai, thong thả bước đi. Đẹp như mẹ em, sao lại chịu sống cảnh chăn đơn cối chiếc? Nhưng mẹ không cảm thấy cô đơn, mẹ sống bằng ký ức về bố, thế là đủ. Bố em đúng là người đàn ông may mắn, cả đời vẫn được giữ ấm trong trái tim một người phụ nữ, ngay cả khi đã bỏ họ mà đi. Thực ra, việc mẹ còn giữ tình yêu ấy hay không đâu có quan trọng gì với bố. Bố đã có một mái ấm gia đình. Bố nuôi dưỡng một tình yêu khác. Chuyện của chúng mình... Kha mới nói đến đó thì trời lất phất mưa xuân. Nhớ ra chăn chiếu mùng màn còn phơi ở hàng rào, Thoa vội vã chạy về. Măng phơi đã sắp khô, những bắp ngô để dành đuôi gà cũng đang chờ được nắng để tẽ hạt cất đi. Cứ mỗi lần Kha định nói chuyện trăm năm thì Thoa lại vụt biến mất vì nồi cá kho tiêu đun trên bếp có khi đã cạn. Vì đã dọn mâm mà quên chưa đậy lồng bàn, sợ con mèo nhà hàng xóm sang ăn vụng. Kha đã chở Thoa hết mùa xuân này đến mùa xuân khác từ khi Thoa mới 18 tuổi. Mỗi khi thấy Thoa đi qua ngõ, Kha đều lén ngắm mái tóc đen dài chạm vào những cánh hoa vàng rực. Năm nay, Thoa đã 27 tuổi, tóc đã cắt 3 lần ngắn đến ngang vai. Sớm mùa xuân vẫn thong thả gánh hoa qua ngõ. Ai hỏi chuyện chồng con chỉ bẽn lẽn cười trừ. Mẹ già ngồi ngoài thềm giếng cọ sạch bó lá rong vừa cắt ngoài vườn, bỗng ngẩng lên nhìn đăm đắm vào khoảng sân trước nhà. Thoa biết là mẹ đang nhìn lại bức tranh ký ức về mùa Tết năm xưa, khi trong nhà còn có bóng dáng đàn ông. Thoa định nói với mẹ sự hoài nghi về hạnh phúc cứ nhen nhóm trong ý nghĩ của mình, biết đâu đến một ngày nào đó Kha cũng sẽ bỏ đi như bố đã từng. Thoa không chắc mình sẽ đủ can đảm chỉ nghĩ về những ký ức tốt đẹp để sống. Ấy là Thoa nói thế, chưa nhìn vào mắt người con gái mình yêu, Kha đọc được những lời khao khát. Nhiều hôm gánh hoa đi qua cổng nhà người ta, Thoa bỗng dừng lại ngó cảnh sum vầy xa lạ. Người đàn ông vừa cõng con trên lưng, vừa lúi húi vặn lại mấy con ốc trên chiếc xe đạp mini. Người vợ đi qua cầu nhau. Chiều con quá, xinh hư. Chị vừa rửa rổ rau xanh dưới vòi nước, vừa ngoảnh lại hỏi chồng. anh có thích cho thêm chút tỏi vào nước chấm? Người chồng không ngoảnh lại, buông mấy lời trầm ấm. Tỏi tốt cho sức khỏe mà em. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến lòng Thoa mềm nhũn. Đâu có gì to tát, cũng đâu cần phải nói với nhau những lời đường mật. Hạnh phúc chính là những dung dị đời thường. Thoa hay gặp những người đàn ông yêu vợ, có khi thấy họ đang nheo mắt sâu kim hộ vợ, có khi thấy họ xin hoa bưởi về cho vợ gội đầu, nên mới có nhiều người đàn ông từng vẫy Thoa lại để mua hoa tặng vợ. Thiên Hạ trêu, mua hoa hay là để ngắm người bán hoa? Không ngẩng lên nhìn Thoa, người đàn ông trả lời Thiên Hạ mà như nói với chính mình. Vợ tôi có cái tính khác người, phải đặt vài cánh hoa cúc vàng dưới gối thì ngủ giấc sâu không bị giật mình. Thoa ghen tị với những người đàn bà xa lạ. Kha đứng chờ sẵn ở cổng để níu lại hỏi chuyện trăm năm. Người đâu kỳ, chuyện hệ trọng cả đời mà cứ gặp ngang đường dọc chợ. Kha gãi đầu ngượng ngùng. Thì sang nhà em toàn tránh mặt anh. Tại mấy luống hoa đang cần úm lại để nở vào đúng dịp Tết. Tại lái buôn đặt mua lá xong nên cần cắt gấp. Tại Kha sang đúng ngày nắng ấm nên người ta còn bận mang chăn chiếu ra giếng giặt. Bao nhiêu là việc cần làm, chứ đâu nào dám tránh mặt nhau. Kha đỡ gánh hoa trên vai Thoa, đặt xuống cổng nhà, chỉ tay vào bếp và bảo. Cứ đặt cánh hoa xuống đây đã và nếm thử bánh chưng mẹ vừa mới phớt. Sao năm nay nấu bánh sớm vậy anh? Thì mẹ gói sớm tiện mấy hôm nữa nhà có cỗ. Ủa, cỗ gì vậy anh? Anh đâu biết. Kha cười. Mẹ Kha ngồi bên cạnh mẹt bánh vẫn còn bốc hơi nghi ngút. Nhìn thấy Thoa, bà cười bảo. Thoa đấy à, con vào xem bánh bác nấu có vừa không? Năm nay nhân nhiều thịt hơn, gạo nếp cũng ngon hơn. Bác phải lựa từng tờ lá dong đẹp nhất vườn đấy. Cháu nghe anh Kha nói mấy hôm nữa nhà mình có việc. Thì việc của hai đứa chứ sao? Tính để cho hai bà già chờ đợi mòn mỏi đến bao giờ nữa. Các con thương nhau đã lâu rồi, cũng đến lúc tính chuyện trăm năm. Ngày xưa, bác với bố thằng Kha cưới nhau cũng vào mùa xuân đấy. Gọi là cưới thôi, chứ một chiếc áo lành lặn trong ngày vui cũng không có. Vậy mà sống với nhau chọn tình chọn nghĩa. Tiếc là ông ấy đi sớm quá. Kha nắm lấy tay Thoa thủ thỉ. Mẹ nói mai sẽ mang chầu cau sang thưa chuyện, coi như là dạm ngõ. Rồi chúng mình làm đám hỏi trước Tết, già riêng mình cưới nhau. Nhưng mà mẹ chỉ có mình em. Chúng mình lấy nhau, nhà thêm con thêm cháu sẽ càng thêm vui chứ em. Bố anh mất sớm, mẹ cũng chỉ có mình anh. Giờ chúng mình đương tựa vào nhau, chăm sóc hai mẹ lúc về già. Tay Kha ấm quá. Thoa cứ muốn để những ngón tay ngoan được bao bọc bởi hơi ấm ấy. Nhưng chợt nhớ ra gánh hoa vẫn chưa bán hết. Những bông cúc vạn thọ vàng rực rỡ đang đợi một bàn tay ai đó nâng niu. Kha nhìn theo bóng người thương, gánh cả mùa xuân đi trên con đường làng. Nhìn cho đến khi chỉ còn lại đốm xuân vàng thấp thoáng lẫn trong màu xanh non mơn mởn của cánh đồng lúa hai bên đường, thì mẹ ở trong nhà gọi với ra. Kha à, sang vườn cô Sáu chọn buồng cau và những lá trầu đẹp nhất đi con.
Tiếp theo chương trình, phát thanh viên Sơn Tùng gửi tới quý vị và các bạn truyện ngắn Vùng Xanh.
Sâm thức dậy, cảm nhận rất rõ luồng gió trong veo mỏng mảnh luồn qua khe cửa chưa đóng kỹ. Căn nhà yên tĩnh quá, tưởng như có thể nghe thấy tiếng của từng chân tóc vừa mới rơi khỏi da đầu. Mùa này tóc Sâm rụng nhiều đến mức gây ám ảnh, vương vãi trên chăn gối nền nhà, từ phòng ngủ ra đến bếp. Chúng khiến Sâm phải vướng bận suy nghĩ, khi ngó đâu cũng thấy sự chia lìa. Mới tháng trước, Sâm còn tính chờ gửi con đi học, chị sẽ có nhiều thời gian dành cho bản thân hơn, sẽ đi làm tóc, thêu lông mày, tập yoga, đăng ký thêm khóa học vẽ gần nhà. Nhưng cuối cùng, chẳng có dự định nào suôn sẻ. Bé Sóc về chơi với ông bà ngoại và mắc kẹt ở quê, chồng Sâm đi công tác Sài Gòn cũng chưa biết ngày nào mới có thể về nhà. Chỉ còn mình Sâm ở đây. Trong ngôi nhà từng ồn ào tiếng vợ chồng cự cãi, tiếng con nghịch ngợm, tiếng làu nhào quát mắng lẫn nhau. Sâm rơi vào trạng thái bình thường mới. Rảnh rỗi không có việc gì làm, chị nhận ra nhàn hạ chẳng có gì thú vị như mình vẫn ước ao. Sâm nằm im, chợt nhận ra thành phố không thiếu tiếng chim, dù hình như Sâm chưa bao giờ nhìn thấy chúng xuất hiện trong tầm mắt của mình. Chúng lẫn đâu đó trong những khối bê tông, trong ồn ã mưu sinh và khói bụi. Tự nhiên Sâm thèm nhìn thấy chúng nên mở cửa, nén rắc chút gạo ở ban công, nhưng lũ chim không đến. Những ngày này, Sâm không dám bật tivi, càng hạn chế lướt Facebook đọc tin tức hàng ngày. Bách đang trong vùng đỏ của Sài Gòn, nơi con người ta ước gì có thể nín thở được để mà sống tiếp. Sâm ngồi từ ban công nhìn xuống khu trọ phía dưới, chị bắt gặp cảnh tượng người đàn ông ngồi nhổ tóc sâu cho vợ. Chị vợ vẫn còn trẻ, chắc cũng tầm tuổi Sâm chứ mấy. Những người trẻ bây giờ tóc hay bạc sớm, Bách cũng vậy, tóc bạc như ông cụ 60. Thỉnh thoảng Bách về nhà ăn cơm trưa, gối đầu lên chân vợ nhờ nhổ tóc. Sâm hay càu nhàu vì còn bận việc này việc kia mà chỉ tranh thủ được lúc con ngủ trưa để làm. Sâm bảo, giá anh là đại gia, thuê em nhổ một sợi tóc bạc 50.000 có phải vui không? Bách cười, chậm chậm chìm vào giấc ngủ. Bách mới ra trường, lương công chức 3 cọc 3 đồng, cứ nhận xong là đưa Sâm hết. Để không phải chui rúc trong một căn nhà thuê nào đó, hai vợ chồng đã phải vắt sức mình làm thêm đủ thứ việc. Đến khi mọi thứ ổn định hơn, ngoảnh lại thấy đời sống hôn nhân đã quá rệu rã. Hàng đêm, quang điện lờ mờ trong phòng ngủ, chẳng hiểu sao mắt Sâm chỉ dán vào gáy của chồng, được phủ đầy tóc bạc. Mà sao những ngày này, mọi ý nghĩ của chị đều quẩn quanh về tóc? Mà muốn không nghĩ, cũng chẳng được, khi chỉ cần vuốt nhẹ là tóc rụng đầy trên các kẽ tay. Trong bát canh vẫn còn nóng hổi, đôi đũa vớt lên đã thấy ngay sợi tóc lẫn vào trong đó. Sáng nào quét nhà, Sâm cũng vo lại được cả nắm tóc to. Sự ra đi của những sợi tóc chỉ có tiếng thở dài đưa tiễn. Ngay cả trong giấc mơ của mình, Sâm cũng thấy đầu mình chọc lóc, hở cả những đường gân xanh xao yếu ớt. Sâm tự hỏi, có lẽ nào những sợi tóc biết được ý định phản bội của chúng mình? Khi hơn 30 năm qua, Sâm chưa từng sử dụng bất cứ loại hóa chất nào lên tóc. Chị trung thành với mái tóc đen láy mà cha mẹ sinh ra. Lúc bé chị hay gội bổ kết, pha hoa bưởi. Cây bổ kết với từng chùm gai tua tủa cũng không ngăn được bàn tay của bố. Phải, tay bố đầy vết gai cào, vết chai sạn vì cầm cuốc vỡ rừng, móc cua hang đá, vôi vữa phụ hồ. Nhưng tay bố luôn thơm mùi hoa bưởi, cũng bởi vì biết nâng niu mái tóc vợ con mình. Sâm mất mẹ khi chưa trưởng thành. Chị lớn lên trong tình yêu thương vỗ về của bố, nên trong trái tim chị, bố là cả bầu trời. Ngay cả bố khi không còn trên đời nữa thì chị vẫn nương theo bóng bố mỗi ngày. Có phải thế mà chị đã đòi hỏi quá nhiều ở Bách không? Em nhìn xung quanh đi, thấy anh kém chồng người ta điều gì mà em cứ hằn gắt mãi? Bách từng chua chát hỏi thế lúc Sâm vùng vằng hất tay chồng khỏi eo mình. Thật ra Bách chẳng có thói hư tật xấu gì, không rượu chè cờ bạc, không gái gú, cũng chẳng ham hố gì những cuộc vui bè bạn. Chỉ là Bách không cho Sâm được cảm giác mình là người đàn bà quan trọng. Bách chẳng bao giờ quan tâm đến cảm xúc của vợ mình. Sâm thường bất chợt nhận ra điều gì đó từ thói quen hàng ngày của hai người, hay nằm quay lưng lại với nhau.
Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.
Nếu vào bếp, Bách chỉ nấu những món mà mình thích. Cái hàng rào màu xám, sơn cửa màu nâu, mới tinh tươm, còn hăng hắc mùi sơn, cũng cứa vào tim Sâm một vết. Sâm đã nói nhiều lần về ước mơ có ngôi nhà với hàng rào và cổng màu trắng tinh tươm, để trồng bụi tầm xuân nở từng chùm hoa trên hàng rào đó. Lúc về già sẽ ngồi trước sân nhà đọc sách, uống trà, chờ các con trở về sau một ngày làm việc. Vì ước mơ đẹp đẽ đó, Sâm vừa chăm con, vừa làm việc cật lực mới có tiền xây dựng sửa sang. Nhưng từng chi tiết trong căn nhà này không có gì vừa ý của Sâm. không có góc nào dành cho ước mơ nhỏ nhoi nhưng chính đáng của người đàn bà bé nhỏ. Mà không có cây hoa nào nếu Sâm không tự mua về. Nhà chỉ toàn là gỗ lũa, lục bình. Có nhiều khi Sâm thấy căn nhà trở nên xa lạ, bởi trên tivi là chương trình giải trí mà Bách thích. Cánh cửa ban công Sâm cứ mở ra để hít gió trời và ngắm mấy bông hoa mới nở là Bách lại đóng vào. Ôn và muỗi. Có khi bận quá vài ngày mới ra thăm hoa thì lại thấy mất đi một chậu. Bách nói tỉnh bơ. Anh quẳng nó đi rồi. Em để rậm rịt nhiều muỗi lắm. Có khi Bách tự tiện thêm một chậu hoa nào đó bằng chậu ngải cứu, xả, chanh, gừng. Vừa đuổi muỗi lại tiện khi nấu nướng. Nấu thịt bò có gừng, gà, rang có xả, gà luộc có chanh, còn ngải cứu mang rán trứng, ăn đỡ bệnh đau đầu. Em thấy anh tính thế kinh tế chưa? Sâm cười buồn. Ước gì nhà không quá chật. Sau này Sâm không nói nữa, cũng ít cười dần, việc gì cũng chọn cách lặng im. Chị thôi không kể với chồng về những ước mơ nhỏ nhoi, thôi thủ thì chuyện cửa nhà chợ búa. Sáng thấy Bách ra khỏi nhà sớm hơn là chị thấy nhẹ nhõm trong lòng. Có dạo buổi tối Bách thường về muộn vì làm thêm bên ngoài, chị để phần sẵn cơm dọn dẹp cửa nhà rồi ôm con lên giường ngủ sớm. Vì không có gì để nói với chồng nên chị thường tìm cớ tránh mặt. Mỗi lần Bách chạm vào người, chị đều rụt lại, nói gì đến việc đầu ấp tay gối. Vui vẻ, xem chung một bộ phim, nghe chung một bản nhạc như ước hẹn ban đầu. Tình yêu của chị dành cho chồng như ấm trà đã nhạt, như bếp lửa đã tàn, như nắng trưa đã phai ra bàng bạc. Sâm không chắc đã hết yêu Bách hay chưa, cũng không hiểu có phải mình đang bị trầm cảm trong giai đoạn nuôi con nhỏ hay không. Sâm muốn làm gì đó để cửa nhà có thể ấm cúng hơn, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Sâm có phải là người cố chấp khi tính bế con ra cổng, đón chồng về thì đập vào mắt mình là hàng rào màu xám. Khi tính nếu một bữa cơm ngon chờ chồng về thì chợt nhớ lại những ngày đau ốm ôm con nằm trên giường, bếp chưa từng vì mình mà ấm. Chị đang mải loay hoay trong mớ cảm xúc của mình thì Bách bất ngờ được cử đi công tác Sài Gòn, hoặc là Bách cố tình xin đi vì cảm thấy ngột ngạt quá, không chịu nổi. Trước lúc đi, Bách nói. Chừng nửa tháng anh về. Đâu ngờ chưa đầy nửa tháng sau Sài Gòn thành tâm dịch. Bách mắc kẹt lại đó, chưa biết ngày nào mới được về. Sâm nhớ ra mình chẳng kịp chuẩn bị gì cho chuyến công tác của chồng. Lẽ ra trong vali nên sẵn vài loại thuốc thông dụng để đêm hôm có đau bụng hay ốm sốt còn có mà dùng. Như ngày xưa, mỗi lúc Sâm đi xa, bố vẫn hay nhét vào ba lô lọ Beperin, thuốc giảm đau, hạ sốt, hộp xê sủi và túi lớn túi nhỏ thuốc cảm cúm chia sẵn từng ngày. Những lần ốm, mở túi thuốc ra là thấy nét chữ của bố dặn dò, là đỡ thấy tủi thân. Sâm lớn lên trong sự quan tâm chu toàn, nhưng lại chẳng học được những điều tốt đẹp từ bố là bao. Trái tim bố ấm áp bao dung, cả đời chưa từng nhìn vào khiếm khuyết sai lầm của ai mà sống. Mẹ mất sớm, bố chưa từng than thở lời nào, chỉ lặng lẽ vào ra trong ngôi nhà đầy ắp kỷ niệm. Gia đình hai bên nội ngoại vì thương mà giục bố đi bước nữa, nhưng bố từng nói với Sâm. Vì có được tình yêu của mẹ mà cả đời này bố không khi nào thấy cô đơn. Con sang quê ngoại, lần nào các dì các cậu cũng bảo mẹ may mắn vì yêu được bố. Trong mắt của người thân mẹ tốt tính nhưng đầy thiếu sót. Thế mà, bố chẳng bao giờ nặng nhẹ với mẹ nửa lời. Con ước gì sau này cũng lấy được người chồng thương con như bố thương mẹ vậy. Bố cũng đầy thiếu sót. Mẹ con là người hiểu rõ hơn ai hết. Con biết vì sao bố suốt ngày quanh quẩn ngoài vườn không? Vì bố thích ngắm cây, cây lớn che cây nhỏ, tầng tầng lớp lớp. Mẹ và bố cũng vậy, đều bao dung, nương tựa lẫn nhau. Sâm hình dung lại cảnh chồng mình lầm lũi xếp đồ, lủi thủi xách vali ra khỏi nhà mà thấy ân hận quá. Dạo này đứa bạn thân hay nhắn tin vào lúc nửa đêm, không tám chuyện tếu táo bổ bịch như xưa, mà lần nào bạn cũng nói những câu dễ khiến người ta thấy nhói lòng. Bạn bảo, mấy hôm nay phải dạy cho đứa con trai nhỏ biết cách nấu vài món đơn giản, dạy con gái lớn việc quán xuyến nhà cửa, tiết kiệm chi tiêu. Những việc mà trước kia tớ luôn nghĩ vội gì, giờ thì không biết ngày mai sẽ ra sao, nên phải tính xa hơn những gì mình từng nghĩ. Có những ngày nhìn đâu cũng thấy buồn đau, bạn gọi bảo, nhớ Thu Hà Nội quá. Năm sau nhất định ra Hà Nội, đi dạo phố cổ, ngồi xổm trên vỉa hè, lựa quà vặt bên những gánh hàng rong, thả vào miệng mình một nhúm cốm tươi, thấy được cả mùa thu trong đó. Nếu mình còn sống. Sâm nghe tiếng bạn cười giòn tan trong điện thoại mà thương. Lòng lúc nào cũng nóng như lửa đốt khi nghĩ Bách chỉ có một mình trong đó, không biết phải xoay sở thế nào. Trên Facebook, mọi người than thở chuyện công ty, cửa hàng đóng cửa, chuyện giãn cách xã hội không thể đi lại được, chuyện thiếu lương thực, thuốc men mà không dám thò mặt ra ngoài mua bán. Vậy mà gọi điện lần nào Bách cũng bảo, anh ổn mà, em đừng lo. Ngày nào cũng thấy vài cái avatar trên Facebook để ảnh đen, tức là có vài người thân của bạn bè đã ra đi vì Covid. Có người con xa nhà, cha mẹ mất còn không thể thắp được một nén hương. Có người mẹ mất con, tay run run ôm hũ tro cốt vào lòng, khóc không thành tiếng. Có người vợ mất chồng khi tuổi còn quá trẻ, bao nhiêu điều hẹn trước còn chưa thể thực hiện cùng nhau. Nửa đêm, đọc bản tin y tế cập nhật số ca nhiễm COVID-19 ngày càng tăng, Sâm bỗng nhiên bật khóc. Chị chưa từng nghĩ đến một ngày chỉ cần được đứng trước mặt nhau, dù thuận hòa hay giận dỗi cũng là điều may mắn. Đã lâu lắm rồi cả nhà chị chưa cùng ngồi ăn chung một bữa cơm, lâu lắm rồi con gái chị chưa được xà vào vòng tay của bố. Bách vắng nhà 3 tháng, Sâm lôi đám gỗ lũa, lục bình ra lau bụi bặm. Chị đoán Bách đã từng rất cô đơn nên có thể ngồi hàng giờ bên những vật vô tri vô giác. Bách hiểu từ ngõ ngách trong căn nhà này hơn chị. Còn Sâm, đến cả những sợi tóc trên đầu mình cũng không hiểu nổi. Bách bảo, mùa măng năm nào tóc em cũng rụng nhiều như vậy. Người ta gọi tháng 10 là mùa rụng tóc. Em quên à? Sao em chẳng nhớ gì nhỉ? Em hoang mang như thể tóc chưa từng rụng thế bao giờ. Có lẽ em đã nhớ những điều không nên nhớ. Em đã quên những điều chẳng đáng để phải quên. Anh nhớ lúc chúng mình mới yêu nhau. Năm ấy tụi mình 29 tuổi. Em dẫn anh về thăm nhà. Lúc ấy bố bị ung thư, giai đoạn cuối. Tóc bố rụng nhiều lắm, hói hết cả đầu. Nhưng bố không buồn phiền. Em còn nhớ bố nói gì không? Bố bảo, tóc cũng giống như những ý nghĩ trong đầu. Những ý nghĩ mệt mỏi già nua thì phải rơi rụng đi, cho đầu óc nhẹ nhõm, cho cái mới được sinh sôi. Qua mùa này, tóc sẽ mọc lại thôi. Em đừng lo, thời gian này em cũng đừng ăn kiêng hà khắc. Tóc thiếu chất lại càng rụng nhiều hơn. Sâm thường ngồi ở sân nhà, nhìn nắng thu hắt qua tán lá gấc bên hàng rào lấp lánh. Sâm nhớ đến những ngày Bách và con gái ngồi giữa sân sửa đống đồ chơi cũ. Tiếng cười con lanh lảnh vang lên khi thấy tiếng xe cứu thương đã chạy được, con rùa đã được lên dây cót, em búp bê đã lắp lại đủ hết tay chân. Giá mà bây giờ cảnh tượng đó diễn ra ngay trước mắt thì hạnh phúc biết bao. Sâm sẽ thôi cầu nhàu, sao nhà đóng cửa hoài mà vẫn lắm bụi? Sao chỗ nào bố con anh cũng có thể bầy bừa? Sao chiếc áo trắng nào của anh cũng dính cà phê? Sâm sẽ im lặng ngắm nhìn họ, hoặc vui vẻ vào bếp nấu nướng thơm lừng. Sâm thèm nghe thấy tiếng con ngọng nghịu, nũng nịu qua điện thoại. Nhưng con trẻ thường mải chơi, có khi đang nói chuyện với mẹ, liền chạy đuổi theo chú mèo mãi thiết ngoài sân. Bỏ Sâm lại với tiếng tivi, tiếng chó gà kêu inh ỏi vọng vào từ khu vườn quê quen thuộc. Chắc biết Sâm buồn nên Bách thường hay nhắn gọi. Có sáng anh đánh thức chị sớm, rủ dê. Hay là mai, hai đứa mình cùng tập thể dục đi. Em chạy, dạy anh các bài tập yoga cho lá phổi khỏe. Phổi anh cần phải khỏe, đánh bật COVID để còn về với mẹ con em. Sâm đặt chiếc điện thoại trước mặt, trải thảm tập mà thấy lòng rưng rưng xúc động. Lúc kế bên có nhiều ngày chỉ muốn tránh mặt nhau, đến lúc xa lại muốn được cùng nhau thức dậy, cùng nhau làm những công việc hàng ngày. Tiếng Sâm trầm và ấm. Hít vào, giữ hơi lại khoảng 5-6 giây, thở ra nhẹ nhàng. Anh nhớ hóp chặt bụng khi thở ra. Bách cười. Trước giờ anh cứ tưởng hít vào thở ra là cái thứ đơn giản nhất. Ai ngờ, đến hít thở cũng cần phải tập. Sâm không ra khỏi nhà vào những ngày giãn cách xã hội. Cũng may, nhà có gừng, sả, tía tô, đun nước uống mỗi ngày để tăng cường sức đề kháng. Những lúc ấy, thầm cảm ơn Bách với những chậu cây anh chăm tưới. Có vài thứ từng vướng víu tầm mắt lại trở nên hữu ích vô cùng. Lúc đang nấu cơm thì chuông điện thoại reo. Bách bảo, anh vừa gọi cho con ngoan lắm. Mà em đang nấu cơm đấy à? Anh nghe thấy tiếng cơm sôi, ngửi thấy mùi thức ăn thơm quá. Mấy quả chanh ngoài ban công đã mọng nước lắm rồi. Anh về là có chanh vắt canh rau muống, ăn với cả muối đấy. Anh nhớ nhà quá, nhiều đêm nhắm mắt lại, nằm mường tượng ra mọi ngóc ngách trong nhà. Hà Nội đầu thu, không khí chắc là thích lắm. Cây bàng trước cửa nhà mình lá đã vàng chưa?
Sâm tắt bếp,
mở cửa sổ nhìn ra ngoài. Làm sao để gửi thu Hà Nội cho anh? Cái xe xe lạnh đầu mùa, chút sao động của lòng người thiếu phụ. Bách bảo, nơi anh ở vẫn là vùng đỏ, nhưng những ngày này anh chỉ nghĩ về vùng xanh trong ký ức của mình, nơi có em và con. Đây rõ ràng là bách của những ngày mới yêu, ấm áp và dịu dàng. Sâm cười, nước mắt bỗng ứa ra giàn giụa.
Quý vị và các bạn thân mến, là một cây bút chuyên viết về đề tài người phụ nữ, tác giả Vũ Thị Huyền Trang thường đi sâu khai thác đời sống nội tâm nhân vật với nhiều cung bậc phức tạp rối ren. Chuyện của chị thường có nét u buồn, buồn thương thân, buồn thiệt phận, buồn vì kiếp đàn bà, chót sinh ra thế biết là tại đâu. Chính vì vậy, với những ai đã quen biết Vũ Thị Huyền Trang qua trang viết, Cưới nhau vào mùa xuân và Vùng xanh là những tác phẩm hiếm hoi của chị có màu sắc tươi sáng với cái kết có hậu. Trong đó, Vùng xanh gây ấn tượng với biên tập viên hơn cả. Nhân vật chính tên Sâm cũng là người yêu rồi cưới, nhưng điều đó cũng không phải là tấm vé đảm bảo cho hạnh phúc gia đình. Có những điều, khi yêu đương người ta không nhận ra sự xô lệch, nhưng hôn nhân lại như một chiếc kính hiển vi, soi rõ và thậm chí khuếch đại khuyết điểm của từng người. Giống như một câu nói vui, tình yêu là đi từ lúc chứa chan đến lúc chán chưa. Hôn nhân khiến người ta ngỡ ngàng với cảnh đồng sàng dị mộng, nhìn mãi, ngắm mãi mà không thấy nét nào của người đã từng làm mình đắm say. Sâm cũng không phải là một ngoại lệ. Tuy nhiên, cô may mắn hơn khi trong khoảng thời gian xa chồng vì dịch bệnh COVID-19, cô mới chợt nhận ra chính mình cũng có lúc vô tâm, ích kỷ trong gia đình này. Khép lại bằng một cái kết có hậu, Vùng xanh hẳn sẽ khiến nhiều người thấy ấm áp. Tác phẩm cũng nhắc nhở một cách nhẹ nhàng về sự sẻ chia trong đời sống vợ chồng, điều mà nếu thiếu đi, ta chỉ còn là những người lạ chung nhà mà thôi.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Nguyễn Hà thực hiện xin dừng ở đây. Thân ái, chào các bạn.